Thần tọa, chương 1480, tiến vào hải thần mộ địa, gocchuyenaudio.com, đây là trung ương tập quyền, đế quốc chế cũng là điểm khác biệt của lôi đình đại thế giới và các đại thế giới khác. Trong lôi đình đại thế giới, vinh dự còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Ngay khi mọi người trần chờ, đáy biển sóng cả xôn xao, sinh vật truyền kỳ nhất của thế giới hải ngoại là hải thần cũng đã xuất hiện. Đây là một sinh vật bạch tuộc, đầu của nó hình vuông, gương mặt có 3 cái lỗ, mỗi một cái đều vô cùng dữ tợn. Không có tay chân theo ý nghĩa thực tế, lại mọc ra mấy chục cái xúc tu tráng kiện, mỗi một xúc tu dài mấy ngàn trượng, rác hút mọc khắp nên rất quỷ dị. Trước mặt quái vật khổng lồ này, bọn người Lâm Hy thần tử quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến. Trên người của nó tụ tập nguyên tố hải dương quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Tư Đế An Ba Tắc Thác Nhĩ là sinh vật cổ xưa, là một trong những hải thần còn sót lại tới bây giờ. Bên cạnh nó là một sinh vật quái dị màu đen, mặt ngoài nhăn lại, dài như củ ấu. Cũng có hình thể khổng lồ, cũng có nguyên tố hải dương và uy áp khủng bố, đây là hải thần Hắc Cách Lực Tư Hắc Nhĩ. Hai con hải thần khí thế bàng bạc, khí thức của chúng vô biên vô hạn, cũng dung hợp hoàn mỹ với biển cả, chúng giống như đại biểu cho biển cả. Mà hai con hải thần hàng lâm, đạo khí thế của chúng che khuất thiên địa, bài sơn đảo hải. Lâm Hy lúc bắt đầu còn không có đặt hải thần vào mắt. Nhưng mà khi hai con hải thần hàng lâm thì Lâm Hy lập tức biến sắc, cảm giác được áp lực khiến người ta hít thở không thông. Nước biển mềm mại biến thành sắt thép, một hải thần còn có thể không sao, tiến hay lùi đều có dư lực. Nhưng mà hai đầu hải thần thì tự phụ như thần tử cũng phải biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng. Thần tử, lá gan của ngươi quá lớn, lần trước cho ngươi chạy đi là đã cho thần Tiêu Tông mặt mũi. Lần này ngươi lại tới, hải thần mộ địa là bãi tha ma của hải thần nhất tộc chúng ta, ai dám xâm nhập vào đây chỉ có đường chết. Hải thần bên kia hét lên giận dữ, giọng nói của nó chấn đắc nước biển cuồn cuộn. Bọn chúng nhận ra sao? Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, còn không kịp suy nghĩ thì hai con hải thần liên thủ, áp lực khổng lồ, phô thiên cái địa áp xuống. Ầm ầm, động đất vang lên, cả vặn vẹo hư không dưới áp lực của hải thần mà bộc phát. Dùng mấy ngàn vạn tấn nước biển nện xuống, nguyên tố hải dương phủ khắp như bài sơn đảo hải, tiêu diệt mọi thứ. Sắc mặt ba người đại biến, chân khí lần nữa chấn động, ngăn cản hai đạo khí cơ thật lớn này. Cả biển cả chỉ có hai con hải thần này thay mặt, trong biển cả dù trốn ở đâu cũng vô dụng. Rầm rầm rầm, pháp khí của ba người thi triển tới cực hạn, không ngừng ngăn cản áp lực của biển cả. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, trong biển cả này nước biển cuồng bạo có thể tiêu diệt tất cả. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, nơi đây không nên ở lâu, phải lập tức rời khỏi. Trong nội tâm Lâm Hy sinh ra thoái ý, trừ phi đạt tới quỷ thần cảnh, nếu không bất cứ con nào trong hai con hải thần hắn cũng không đối phó nổi. Chớ nói chi là bên cạnh còn có đám tông chủ trưởng giáo hải ngoại thập phái. Tuy những cung chủ trưởng giáo này băn khoăn mặt mũi của hai con hải thần mà không ra tay, nhưng mà sau đó vì nịnh hót hai đầu hải thần này mà ra tay thì khi đó càng hỏng bét. Ở bên khác, Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử cũng cảm giác được áp lực cường đại. Trong nơi này biển cả chính là trợ lực của hải thần. Hai lần giao, gocchuyenaudio.com, thủ ngắn ngủi hai đầu hải thần truyền ra áp lực khiến người ta phải sợ hãi. Ánh mắt Huyền Lôi trưởng lão sáng ngời, ông một tiếng, bàn tay dương lên, một tiểu cầu lóe lôi quang, thoáng cái biến mất trong không trung. Thần tử, lôi đình chân khí của ta tiêu hao quá nhiều, trước khi rời đi thỉnh ngươi giúp ta một tay. Huyền Lôi trưởng lão mang phi lôi cầu truyền tin tức nhắn gửi về lôi đình đại thế giới, đột nhiên xoay người lại. Cho dù như thế nào ta đều phải liều mạng một phen. Hoàng thái tử giao nhiệm vụ thì ta không thể thất bại được. Gương mặt thần tử hơi động, không nghĩ tới lúc này Huyền Lôi trưởng lão còn nghĩ đến nhiệm vụ của Hoàng Thái Tử. Cho dù trong nội tâm cũng không tán thành, nhưng mà việc này hắn giúp một tay đối với thần Tiêu Tông, đối với hắn cũng có chỗ tốt thật lớn. Tốt, chỉ nói một chữ, thần tử bước nhanh ra ngoài, một chưởng đánh vào lưng Huyền Lôi trưởng lão. Ầm ầm, lúc này nước biển phô thiên cái địa nghiền áp xuống, trên không của hải thần phần mộ đột nhiên có thanh sắc quang mang sáng ngời còn hơn cả mặt trời, đột nhiên thần khí trong tay của Huyền Lôi trưởng lão bắn ra hào quang sáng ngời. Lúc này đây lôi đình chi lực ẩn chứa trong thần khí tỏa ra ngoài, sau đó lại ngưng tụ thành một đường. Oanh, trong thời gian cực ngắn giống như trải qua vô số thế kỷ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo lôi quang mang tính hủy diệt đột nhiên hiện ra. Răng rác, trong nháy mắt thiên địa chấn động, trong thiên địa lôi điện cuồng bạo. Trong tối tăm Lâm Hy trong nghe được phía dưới có tiếng rạn nứt, tâm thần khẽ động, nhìn sang thì thấy cửa ra vào của hải thần phần mộ mở ra. Hải thần phần mộ, tiếng kinh hô từ bên ngoài chiến trường vọng ra, bọn người tam thiên đảo nhìn qua với ánh mắt kinh hãi. Chỗ đó không thể phá vỡ, nó ẩn chứa tinh thần lực do lịch đại hải thần quán trú vào, đồng thời chỗ đó là cấm địa đầy tôn nghiêm của hải thần. Hải ngoại thập phái lúc trước đã thử qua, thực lực của bọn họ không thể lay động cánh cửa đó. Không nghĩ tới tên cường giả từ bên ngoài tới lại cưỡng ép dùng thần khí đánh vỡ ra. Cho dù chỉ mở ra một chút cũng đủ cho bọn họ đi vào cướp bóc. Không, hai đầu hải thần nhìn Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử hóa thành lôi quang tiến vào trong phần mộ, bỗng nhiên phẫn nộ hét dầm lên, giọng của chúng như ngàn vạn đạo đao kiếm cơ hồ xé nát màng tai của người ta. Tai họa sát nách trong nội tâm Lâm Hy lập tức kích thích sóng to gió lớn. Hắn cũng không ngờ rằng trong tình huống trước mặt thần tử cùng tên cường giả lôi đình đại thế giới còn điên cuồng như thế, rõ ràng lợi dụng lôi đình chi lực cưỡng ép phá tan cấm chế của hải thần phần mộ. Trong đó có đồ vật gì, không ngờ bọn chúng dám mạo hiểm chọc giận hải thần như vậy. Trong đầu Lâm Hy lúc này hiện ra vô số ý niệm. Tình cảnh hiện tại người khác chắc chắn sẽ tạm lánh mũi nhọn, tạm thời lui lại, ngày sau bất kể thế nào thì phương của thần tử khó mà ngăn cản hải thần tức giận. Chỉ có tên điên mới đi chọc giận hai con hải thần. Lâm Hy tin tưởng Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử cũng không phải tên điên, duy nhất có một lý do bọn chúng làm vậy chính là trong phần mộ có đồ vật khiến chúng nguyện phải có, không thể không vào. Ánh mắt nhìn qua hai đầu hải thần đang tức giận, đám cường giả hải ngoại khác lại cũng tiến vào phần mộ, trong lúc này Lâm Hy lập tức có quyết định. Cách chương.